Bến tàu trong thành phố.
Sau những buổi học về, Hưng thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Một phần vì mẹ sợ Hưng ra đường, lỡ đánh bạn với đứa hư. Một phần chính vì Hưng cũng ít đòi đi chơi đi kia. Bọn bạn 9-10 tuổi, cùng lứa tuổi với Hưng, thường thích đi chơi đá bóng, đào dế ngoài công viên. Có đứa thì thích đi hết gốc cây nọ đến gốc cây kia, lấy súng cao su bắn những quả bàn, quả sấu, cho nó rụng xuống rồi nhặt ăn. Bao giờ bọn chúng cũng đi 3-4 đứa trở lên, đi chơi thì phải có bạn chứ. Vậy mà Hưng chẳng có đứa bạn nào ở gần tiện rủ đi. Những đứa cùng nhà tập thể với Hưng phần nhiều là bé hoặc lớn quá, không cùng chơi với Hưng được. Chỉ thỉnh thoảng Hưng theo bố mẹ đi đến chơi nhà những người quen của bố mẹ thôi. Tuy vậy, Hưng cũng chẳng lấy thế làm buồn. Khi làm bài ở nhà, trò chơi của Hưng thường là vẽ. Những chiếc xe tăng, máy bay, con ngựa, con chim được tô bằng bút chì màu xanh đỏ rực rỡ. Hưng thích nhất là vẽ tàu thủy, những con tàu thủy các màu vừa thả khói vừa lướt trên mặt nước. Hưng chưa trông thấy tàu thủy thật bao giờ, Hưng vẽ vậy là theo mẫu những con tàu trong phim, trong sách. Nhà Hưng ở trong phố, xa sông, Hưng chưa bao giờ ra bãi sông chơi và cũng chẳng biết rằng trong thành phố mình vẫn có một bến tàu thủy. Một lần cô Lạc, bạn mẹ đến chơi, thấy Hưng đang ngồi ở góc nhà hí hoáy vẽ một mình, cô nói với mẹ: "Chị nên có thêm một cháu nữa, cho thằng Hưng nó có anh có em nó vui." "Đồng còn các cháu nó khổ ra." Mẹ nói: "Thằng Hưng nhà tôi tuy rằng không có em, nhưng anh thì cháu cũng có rồi đấy. Anh của Hưng tên là Hà, cái người anh khác mẹ mà bố mẹ Hưng vẫn thường nhắc đến, còn Hưng thì chưa gặp bao giờ." Hưng chẳng biết lý do vì sao mẹ của Hà không cùng sống với bố Hưng nữa, chỉ có điều Hưng không thích cái anh Hà ấy tí nào. Có lần Hưng trông thấy trong ví của bố có tấm ảnh chụp cùng một cậu bé đang cười, mặt tròn, hai cái răng cửa to tướng mà mắt thì lại xích. Những người mắt xích là dữ lắm chứ chả chơi đâu. Hưng nhớ có những lần Hưng được bố dẫn đi xem tuồng, những ông tướng trong tuồng thường là mắt xích, mặt vằn vèo đen đỏ. Các ông ấy thường gầm gư hoặc thét lên thật là dữ tợn. Cái anh Hải chắc chả hiền đâu. Vậy mà bố mẹ có vẻ quý mến anh ấy lắm. Bố mẹ nhắc đến anh ấy luôn đã đành, thỉnh thoảng bố mẹ còn đi thăm và thường mua quần áo, giày dép gửi cho Hà theo địa chỉ. Người nhận: Lê Thị Mai, số nhà, số, tỉnh Thái Bình, gửi cho con Trung Hà. Mấy hôm nay, nhà Hưng rộn rịp như sắp Tết. Bố mẹ Hưng bảo là chuẩn bị đón anh Hà về. Bố dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Bố kê thêm một cái bàn nhỏ cạnh bàn học của Hưng. Đóng thêm một cái đinh to trên tường. Cạnh cái đinh Hưng vẫn treo cặp. Mẹ thì giặt trang chiếu và khâu thêm một cái gối đặt sát cái gối của Hưng ở trên giường. Chiều hôm sau, Hưng theo bố mẹ ra bến tàu thủy để đón anh Hà. Lần đầu tiên, Hưng biết thế nào là bến tàu thủy. Một ngôi nhà xây cao chống chính, vừa làm nơi bán vé vừa là chỗ đợi của khách đi tàu. Một khoảng sân gạch rộng và phẳng trên mặt đê với dăm ba chiếc ghế đá kê sát hàng rào sắt quay mặt ra sông. Không hiểu cái hàng rào ấy có ích gì, chỉ vài thanh sắt dài chạy ngang, những khe chắn trống hít, trẻ con tha hồ chui ra chui vào hoặc treo lên treo xuống. Mẹ bảo bây giờ là tháng 7, đang mùa nước cho nên nước lên mấp mé chân rào. Mặt sông đục ngầu, rộng mênh mông, đôi khi có những chiếc tàu, thuyền chạy qua ở phía xa, trông chỉ bằng chiếc lá cây nhỏ xíu. Mẹ ngồi trên ghế đá, đăm đăm nhìn ra mặt sông, còn bố thì luôn xem đồng hồ và đứng lên ngồi xuống. Một tiếng còi tàu vọng lại, một con tàu trắng xa đang từ tiến tới. Tàu Thái Bình về rồi kia. Bố mẹ Hưng đứng dậy, đi nhanh ra phía ấy, còn tàu cứ thong thả như chả biết sốt ruột. Gần bến rồi mà nó còn chưa chịu vào, cứ vùng vằng mãi như đứa trẻ đang dỗi. Mãi rồi, con tàu cũng ghé sát được vào bờ. Cái cầu tàu vừa được hạ xuống thì mọi người trên tàu đã chen lấn nhau lên. Họ làm như không lên ngay thì con tàu lại chạy và mang họ đi mất ấy. Tiếng la mắng, tiếng gọi nhau ý ới. Hình như trong đám đông dưới tàu có người đang gọi bố mẹ Hưng. Đấy là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Hưng. Mặc áo sơ mi hồng, một tay xách túi du lịch, tay kia dắt một cậu bé chừng 13-14 tuổi đang bước xuống cầu tàu. Bố Hưng vội chạy lại đỡ cái túi trên tay người đàn bà. Mẹ Hưng dắt cậu bé ấy lại, nói với Hùng. Kia là dì Nhung, dì của anh Hà con, và đây là anh Hà, con làm quen với anh đi. Nói rồi, mẹ lại quay ra phía dì Nhung hỏi Hàn Tiếu Tít. Qua câu chuyện giữa dì Nhung và bố mẹ, Hưng được biết, mẹ của anh Hà được nhà nước cho đi học ở Liên Xô, nên mẹ anh nhờ dì Nhung đưa anh lên ở với bố mẹ Hưng. Hưng chả thích tí nào, từ nay Hưng chẳng phải là đứa được chiều chuộng yêu quý độc nhất trong nhà nữa. Vả lại, cái anh Hà ấy, ngoài con mắt xích ra thì nước da lại đen nhẻm, trông còn chán hơn cả trong ảnh nữa kia. Em Hưng đây hả má? Hà rụt rè hỏi. Hà gọi mẹ Hưng là má để phân biệt với tiếng gọi mẹ mà Hà vẫn gọi mẹ đẻ ra Hà. Ừ, các con đưa nhau đi trước đi. Hà ngượng nghịu nắm lỏng cổ tay Hưng dắt đi. Hưng rút nhẹ tay ra nhưng vẫn đi bên Hà mà không nói một tiếng nào. Hà đã xin được vào học ở một trường phổ thông Hà Nội. Mọi việc dường như đã ổn, nhưng mẹ Hưng lo lắng nhận thấy anh em Hưng vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với nhau. Hằng ngày khi đi học về, ngoài giờ làm bài, Hà thường giúp má rửa rau, vo gạo, chạy ra đầu phố mua vài thứ lặt vặt, còn Hưng thì nhặt rau, quét nhà, vân vân. Có hôm Hưng chạy chơi đâu về, thấy một vết mực loang trên cái tranh con tàu thủy để trên bàn mà Hưng vừa mới vẽ tô màu cẩn thận. Hưng nghĩ ngay là anh Hà cố ý đánh đổ mực vào tranh. Hưng chộp lấy tờ tranh, vò nhậu đi, rồi òa lên khóc. Hưng khóc vì tiếc tranh thì ít, vì ức thì nhiều. Làm sao thế hả con? Mẹ hỏi. Anh Hà! Hưng vừa nói vừa nức nở. Anh Hà đánh đổ mực ra tranh của con. Không phải đâu, mẹ Hưng nói. Không phải đâu, tại con mèo đấy. Ban nãy, con mèo nó làm đổ mực tung tóe. Anh Hà đã lau bàn và lọ mực, nhưng tranh của con thì không lau được. Không phải tại con mèo đâu. Hưng đổ riết cho anh Hà. Tại anh Hà đấy. Tại con mèo. Tại anh Hà. Hưng. Đột nhiên mẹ quát lên. Chưa bao giờ Hưng thấy mẹ giận như vậy. Rồi mặt mẹ bỗng buồn hẳn đi. Mắt mẹ rơm rớm. Hưng, tại sao con lại nghĩ ác về anh con như vậy? Tại sao con lại như vậy? Mẹ thật là khổ tâm, con phải xin lỗi anh con. Đến chiều, khi con mèo về ăn cơm, Hưng trông thấy chân mèo có dính tí mực. Hưng biết là mình đã nghi oan cho anh Hà, nhưng vừa tự ái vừa ngượng, nên Hưng vẫn lẳng lặng chẳng nói gì. Đêm hôm ấy nằm cạnh Hà, Hưng rất khó ngủ, và hình như anh Hà cũng thế. Hưng cố gắng lấy can đảm làm lành trước. Anh nhớ nhà à? Ừ, nhưng mẹ anh đi xa rồi. Có ở nhà đâu mà nhớ? Vẫn nhớ chứ. Anh nhớ mẹ anh những ngày mẹ còn ở nhà. Anh nhớ cái nhà của anh nữa. Nhà anh có cây táo không? Không, nhà anh ở thị xã nên không có cây cối. Nhưng quê ngoại anh thì có. Những ngày nghỉ, mẹ thường đưa anh về quê ngoại chơi. Ở đấy vườn rộng mênh mông, không chỉ có táo đâu mà còn nhiều thứ khác nữa. Cam này, chanh này, nhót, hồng sim này. Cứ Tết đến là cam chín vang rực lên ấy, há hồ mà ăn. Lại còn các thứ hoa nữa chứ, hoa hồng, hoa ngâu, hoa nhài, hoa mẫu đơn. À, mà cái hoa súng không ở trong vườn đâu nhé, nó mọc trên mặt nước ao kia. Mà sao lại gọi là hoa súng nhỉ? À, chắc là cái nụ nó giống như viên đạn. Súng khác, đạn khác chứ. Ờ thì súng phải có đạn mới bắn được chứ, nó liên quan đến nhau mà. Giống viên đạn thì chá đẹp. Đấy là lúc nó chưa nở thôi. Nó nở ra thì chúa lắm nhé. Nó xòe ra giữa ao như cái đèn bằng thủy tinh màu. À, mà anh phải nói thế này thì Hưng mới hiểu được. Cánh của nó như những lát thạch mỏng màu hồng, màu tím tươi sáng, trông chỉ muốn ăn thôi. Khi nào mẹ về, anh sẽ dẫn em đến quê ngoại anh để xem cái hoa súng nhé. Thế chúng mình lại đi bằng tàu thủy trắng đã đưa anh đến đây à? Ừ, đi tàu thủy tiện lắm. Quê ngoại anh ở bãi sông, anh thường hay ra sông tắm, xem thuyền buồm, tàu thủy qua lại. Hưng nghe tiếng nói của anh Hà xa dần, Hưng buồn ngủ rồi, Hưng thiếp đi và mơ thấy những cây cam trĩu quả đỏ rực lên trong ngày Tết, những bông hoa súng bừng lên trên mặt ao, những con tàu và những cánh buồm bồng bềnh trôi trên dòng sông xa lắc. Từ hôm đón anh Hà về, nhiều lần mẹ đã định cho Hưng và Hà đi chơi ngoài bến tàu. Mẹ không dám để cho hai anh em ra sông mà không có người lớn đi kèm, Nhưng mẹ bận đi làm, mẹ cứ áy náy mãi. Cho tới hôm nay, mẹ phải làm liền 2 ca đêm ở bệnh viện để có một ngày nghỉ, dẫn 2 anh em đi. Bây giờ đã sang mùa xuân, nước sông rút xuống thấp để nhường chỗ cho những vạt ngô xanh mướt, mọc trên bãi cát dài và rộng. Nếu các con đi xuống dưới bãi ngô kia, tức là xuống lòng sông đấy. Mẹ nói vậy. Lòng sông mà không có nước hả mẹ? Vì bây giờ không phải là mùa nước. Bao giờ đến mùa nước, nước sẽ dâng lên tràn ngập hết bãi này. Thế sao người ta lại trồng ngô ở bãi? Nước ngập ngô thì sao? Người ta đã tính rồi con ạ. Đến khi thu hoạch ngô xong xuôi rồi nước mới lên. Nếu chúng con ở dưới kia mà nước lên, tức là chúng con ở đáy nước má nhỉ? Mẹ gật đầu cười rồi bảo, 2 con chạy xuống bãi chơi đi, để dép ở đây mẹ trông cho. 2 anh em chạy ùa xuống bãi cát và cảm thấy mình là thủy thần đang bơi lượn dưới sông. Bụi cát mờ ảo như nước quấn quýt xung quanh, vừa chạy vừa giả vờ ngã, vừa lăn lộn ra đến tận mép nước, tiếng cười bạc đi trong gió. Những tòa lâu đài được 2 đứa đắp lên bằng cát luôn bị sóng đánh tan đi. Xa quá rồi, nhìn về bờ thấy mẹ chỉ bé bằng cái bánh mì. Mẹ ơi! Má ơi! 2 anh em giơ tay vẫy gọi, chắc là mẹ chẳng nghe thấy, nhưng mẹ cũng đưa nón vẫy vẫy. Tu tu tít! Tiếng còi tàu vang lên những đợt sóng vỗ ào ạt. Một con tàu trắng đang nhổ neo sắp ra đi. Hưng tự nhiên cảm thấy nôn nao trong lòng. Hưng tưởng như sắp phải xa Hà. Một ngày nào đấy, rồi Hà lại lên con tàu kia về Thái Bình để Hưng ở lại một mình với những cái tranh vắng vẻ của Hưng. Nghĩ đến chuyện cái tranh bị đổ mực, nhớ lại đôi mắt rưng rưng của mẹ, Hưng lại càng thấy thương Hà. Hưng chỉ muốn Hà ở đây mãi mãi để Hưng sửa chữa lỗi lầm ấy, để thương Hà nhiều hơn. Bỗng tự nhiên Hưng buộc ra tiếng gọi. Anh Hà ơi! Gì thế? Anh ở đây với má và em mãi nhé. Mãi thì chắc là chả được đâu, nhưng anh còn ở đây lâu, 5 năm kia mà. Em biết rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn ở xa em. Anh đi rồi em chơi với ai? Chả lẽ em cũng ra bãi sông một mình, em chạy một mình, em cười một mình à? Chán lắm. Hay là khi nào mẹ anh về, anh sẽ nói với mẹ anh xin chuyển công tác lên đây, 2 đứa ở gần nhau. Má sẽ cho anh với Hưng ra bãi sông luôn, chúng mình sẽ chơi với nhau mãi. Chợt Hưng bặm môi, cúi đầu, rồi ngẩng lên mếu máo. Anh Hà ơi, anh đừng giận em nhé. Giận cái gì kia? Hà ngơ ngác. Về cái chuyện đổ lò mực ấy. À, mà anh có nhớ chuyện ấy đâu. Thôi chúng mình về đi, kẻo má đứng lâu một mình má buồn. 2 anh em nắm tay nhau, chạy về phía bờ. Đằng sau là con tàu trắng đang đi xa dần. Gió mùa xuân thổi phần phật trên những vạt ngô xanh mướt. Người làm đồ chơi. Bác Nhân, bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra lớn lên đã thấy bác ở phố này và tóc bác đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo, ngày xưa bác đã từng đi theo một gánh hát tuồng để lưu lạc nhiều nơi. Vợ con bác đều đã mất từ lâu, giờ thì bác già rồi, không còn ý định lập gia đình nữa. Tôi thì tôi cảm thấy bác không sống một mình, vì bác luôn luôn có những người bạn do bác làm ra. Những ông Quan Công, ông Trương Phi, Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới, rồi những con gà, con vịt, con rồng, các màu rực rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy bác có vẻ buồn. Bác thường vừa làm vừa hát tuồng hoặc nói chuyện với các nhân vật của bác. Buổi tối tôi hay sang chơi nhà bác, xem bác nhào bột pha màu. Mỗi khi thấy tôi sang, bác rất vui. Bác cho tôi chọn một trong những con đồ chơi mà tôi thích nhất. Bác kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, nhất là chuyện về những nhân vật đồ chơi của bác. Bác bảo, vịt với gà tuy khác giống, nhưng lại rất yêu thương nhau vì loài vịt đều là con nuôi của loài gà. Từ ngày xưa, vịt tuy hiền và tốt nhưng lại rất vụng, chỉ biết đẻ trứng mà chẳng biết ấp và nuôi con. Gà thấy vậy, liền nhặt những quả trứng của vịt về ấp cùng với trứng của mình. Vịt con nó ngơ ngác giữa chị em gà con, vịt con cũng theo mẹ gà đi kiếm ăn, nhưng khi gặp hồ nước thì lao xuống ngục lặng. Mẹ gà lồng lộn trên bờ lo cho con chết đuối, trong khi vịt con vẫn bình thản bơi đi. Sau rồi, mẹ gà con vịt cũng quen cái cảnh sinh hoạt tách rời nhau, nhưng gà vẫn thương vịt và vịt vẫn biết ơn gà. Khi rõ lai lịch câu chuyện, tôi nhìn con vịt và con gà bằng bột của bác cắm cạnh nhau, dáng vẻ nhìn nhau rất âu yếm. Bác còn kể chuyện về Tô Ngộ Không đánh Bạch Cúc Tinh, Quan Công và Trường Phi đánh nhau với Tào Tháo. Bác thường hát cho tôi nghe câu hát mà bác bảo là trong vở tuồng Trường Phi hồi cổ thành. Lao sao a sóng vỗ ngọn tùng, gian nan là nợ a anh hùng phải vay. Điệu hát thật là buồn và hùng tráng. Ở ngoài phố, cái sáo nứa cắm đồ chơi của bác dừng chỗ nào là chỗ đó các bạn nhỏ xúm xít lại. Không chỉ xem đồ chơi mà các bạn còn muốn xem cách làm các đồ chơi ấy. Từ những ngón tay đèn sạm và thồ nháp của bác, nhưng hiện ra những con rồng đang leo, đang múa, những con vịt ngây thơ, chậm chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ, ai xem cũng không biết chán. Tôi được cái may hơn các bạn là biết rõ lai lịch những đồ chơi ấy, cho nên chắc chắn là tôi thích chúng hơn các bạn nữa kia. Ngày tháng cứ qua đi như vậy, bác Nhân rất vui, vui với đồ chơi bác làm ra, đó là những cái cầu nối liền bác với bao bạn nhỏ. Mỗi buổi chiều đi bán hàng về, bác lại kể cho tôi nghe là đồ chơi của bác được các bạn nhỏ thích thú như thế nào. Tôi nhớ nhất một chuyện bác kể. Có chú bé nhìn đồ chơi của bác một cách rất thèm đến phát khóc, mà không dám hỏi mua. Sau bác biết chú chỉ có hào rưỡi, đồ chơi của bác thì những hai hào, thế là bác liền bán rẻ cho chú 5 xu. Những năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như trước. Ở cổng công viên, bên cạnh nơi bác vẫn hay đứng bán hàng, có thêm mấy hàng đồ chơi bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa ngày càng nhiều, nhất là từ khi giải phóng Sài Gòn. Súng ống, máy bay, xe tăng toàn bằng nhựa. Lại có những thằng người cưỡi xe máy phóng như bay cũng bằng nhựa. Các con lợn, gà, voi, khỉ đều bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa, dán không gặm được đã đành mà còn tha hồ đánh rơi cũng không vỡ. Không hiểu các bạn nhỏ có thích đồ chơi đó hay không, nhưng chắc chắn là bố mẹ các bạn rất thích, cho nên hay mua cho các bạn vì nó bền. Tôi thì tôi không thích những đồ chơi bền, vì bền quá thì cũ và xấu, thế là mình nhanh chán. Vậy nên tôi vẫn thích đồ chơi bằng bột màu của bác Nhân hơn. Đồ chơi đó luôn luôn được làm lại, và mỗi lần được làm lại, nó lại mang một dáng vẻ mới, sinh động lạ lùng. Bác Nhân ngày càng ế hàng, có những ngày chỉ bán được 4-5 con đồ chơi. Một hôm bác bảo tôi, bác sắp về quê đây, cháu có nhớ bác không? Có, nhưng bao giờ bác lại ra? Bác về mãi, về làm ruộng ở quê. Thế bác không làm đồ chơi nữa à? Tôi ngơ ngác hỏi bác. Có, nếu cháu thích, thỉnh thoảng bác sẽ làm gửi cho cháu. Thấy tôi cứ bần thần đứng đó, bác lại nói, tuy vậy, thỉnh thoảng bác cũng có thể ra chơi thăm cháu. Không muốn để bác biết là tôi sắp khóc, tôi gắng tỏ ra bình thản. Thế bao giờ bác về? Ngày kia. Đừng, bác đừng về, bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. Bác cũng muốn thế lắm chứ, nhưng cháu biết đấy, độ này chả còn mấy người mua thứ đó nữa. Cháu mua. Nhưng làm sao cháu mua được tất cả đồ chơi bác làm ra hàng ngày? Cháu sẽ rủ các bạn cháu mua. Cháu tôi. Bác cảm động ôm lấy tôi. Cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu chỉ nên nhớ một điều là bác không muốn xa cháu, xa các bạn nhỏ như cháu. Nhưng hoàn cảnh bác nó thế, cần phải thế. Bác già rồi, không thể sống một mình được mãi. Hiện bác còn một người cháu ở quê, anh ấy đã có vợ con, không còn bố mẹ. Họ hàng thân thuộc chẳng còn ai, nên muốn đón bác về. Trước là chú cháu được gần gũi, sau là trông nom gia đình cho anh ấy. Anh bảo chú cũng như cha, anh muốn được trông nom săn sóc bác lúc tuổi già. Còn một ít bột màu, bác sẽ nặng và bán nốt trong ngày mai. Nếu chưa bán hết, thì ngày kia bác có về không? Cũng về. Vì thực ra không phải bác chỉ muốn bán hết hàng. Mà bác muốn được gặp gỡ các khách hàng nhỏ bé của bác trong ngày mai. Không nói thêm gì được nữa, tôi chạy vụt về nhà, vì rằng nếu đứng đó thêm, tôi sẽ khóc òa lên mất. Bao nhiêu điều lộn xộn diễn ra trong tôi. Những con gà, con vịt, những ông tướng bằng một màu rực rỡ, những câu chuyện mà bác Nhân thường kể cho tôi nghe, rồi điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã. Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Cháu cũng muốn được thấy bác vui vẻ như những lần bác bán đắt hàng trở về. Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt được. Chờ cả nhà ngủ rồi, tôi vùng dậy lấy con lợn đất của tôi đập ra và đếm được hơn 10 đồng cành cạch. Tôi cất số tiền vào ngăn cặp sách rồi lại lên giường nằm. Sáng hôm sau đi học, tôi nói với một số bạn thân cùng lớp đầu đuôi câu chuyện về bác Nhân và tôi muốn các bạn giúp tôi bằng cách chia món tiền ấy ra mua giúp cho tôi những đồ chơi của bác. Tôi yêu cầu các bạn giữ bí mật điều này. Chiều tôi nùng nóng qua nhà bác chờ kết quả. Mãi bác vẫn chưa về. Cuối cùng tôi trông thấy bác tất tả từ đầu phố, nét mặt rạng rỡ, tay bác cầm cái sào nứa còn cắm hai con đồ chơi, một con gà và một ông Trương Phi. Vừa trông thấy tôi, bác đã nói như reo lên. Bác bớt lại hai cái này để làm quà cho cháu. Hôm nay bác bán hết hàng, giá còn nửa bán cũng hết. Thì ra vẫn còn nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. Thế mà bác cứ tưởng những đồ chơi nhà của ấy chẳng còn ai để ý nữa rồi. Giá mà cháu thấy được những con mắt đen lay lấy, nhìn theo bàn tay bác nặng đồ chơi, cháu mới hiểu được là bác đã vui như thế nào. Có chú nhóc mua tới 3-4 con nữa kia, chúng cứ tấp tắc khen là đẹp, là lạ. Ngày hôm nay thật là kỳ lạ. Khi về quê, bác cũng sẽ nặng đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn còn thích thứ này hơn cả trẻ thành phố. Rồi bác rã giả vờ vuốt sâu, co chân theo thế múa tuồng, hát hai câu bác thường hát. Lao sao a, sóng vỗ ngọn tùng, gian nan là nợ a, anh hùng phải vay. Cho tới mãi bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những con đồ chơi bằng một màu rực rỡ với cái điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã ấy. Thầy giáo dạy vẽ. Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã 17 năm. Khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ. Tuần trước, vào một buổi tối, có hai người bạn cũ đến thăm tôi. Châu họa sĩ, kỹ sư một nhà máy cơ khí. Châu hỏi tôi, cậu có nhớ thầy Bản không? Nhớ chứ, thầy Bản dạy vẽ bọn mình hồi nhỏ phải không? Đúng rồi, thầy mới mất hôm đầu tháng. Mình có đến dự đám tang, nhưng không kịp đến báo cho các cậu. Thầy về hưu đã lâu, nhưng năm cuối, thầy yếu mệt nhiều, vẫn ở trên gác xếp với một cô cháu gái. Tôi sững sờ nhớ lại hình ảnh của thầy Bản. Đã lâu lắm tôi không gặp lại thầy, trừ một lần đạp xe qua phố, tôi thấy thầy đứng xếp hàng trước một quầy dầu hỏa. Nếu gặp, chắc thầy cũng không nhận ra tôi. Thầy dạy nhiều lớp, nhiều học trò, và môn họa một tuần cũng chỉ có một tiết. Hồi ấy, thầy bao nhiêu tuổi tôi không rõ, chỉ biết thầy dạy học đã lâu. Nhiều cô giáo thầy giáo trong trường từng là học trò của thầy. Thầy ăn mặc theo kiểu xưa, bộ com lê đen đã cũ lắm. Thầy thường đội mũ nồi, bộ râu mép rậm lấm tấm bạc, đôi giày cũ và chiếc cặp da nâu cũng đã sờn rách. Thầy luôn đăm chiêu nhưng hiền hậu. Chẳng bao giờ thầy cáu giận gắt gỏng chúng tôi, cũng chẳng bao giờ thầy bỏ một tiết lên lớp nào, kể cả những hôm thầy yếu mệt, sốt cao giọng run run. Các cô giáo, thầy giáo trong trường kể rằng thầy là một trong những họa sĩ học khóa đầu tiên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Bạn học của thầy hầu hết đều đã trở thành những họa sĩ tên tuổi, có người nổi tiếng ở cả nước ngoài. Riêng thầy Bản chỉ là một giáo viên dạy vẽ bình thường ở một trường cấp 2. Thầy dạy chúng tôi kẻ chữ, vẽ cái sọt giấy, lọ mực, viên gạch, thỉnh thoảng mới có bài vẽ tự do. Cảnh chùa, lao động ở vườn trường. Thầy dạy rất ân cần tỉ mỉ, chỉ bảo cho chúng tôi từng ly từng tí, cách tô màu, đánh bóng, cả cách gọt bút chì thế nào cho đẹp và dễ vẽ. Nhưng thú vị hơn cả là những câu chuyện của thầy. Thầy thường nói say sưa với chúng tôi về hội họa, về màu sắc và đường nét. về cái thế giới thứ hai, thế giới rực rỡ kỳ lạ của những bức tranh, những cánh cửa mở tới những khu vườn tốt lành và đẹp đẽ. Có những lần thầy đưa chúng tôi về nhà thầy chơi, về gian gác hẹp xếp đầy sách vở và tranh ảnh. Thầy đưa chúng tôi xem những quyển tranh của các bậc danh họa. Thầy cũng cho chúng tôi xem những bức tranh thầy vẽ, những bức tranh nhỏ vẽ rất tỉ mỉ, những bình hoa nhiều màu, những ngôi nhà, những em bé hàng xóm. Thầy vẽ chậm, vẽ kỹ, không hiểu có đẹp không. Những tranh của thầy ít được mọi người chú ý. Chúng tôi có đi hỏi, nhưng chẳng thấy ai biết đến tên họa sĩ Nguyễn Thừa Bản. Chẳng hiểu vì thầy không có tài hay không gặp may. Tuy thầy rất yêu hội họa, dành hết sức lực và tiền bạc cho nó. Vợ con thầy đều đã mất từ lâu, thầy bảo. Giờ đây, nguồn vui của thầy chỉ là công việc và các em học sinh. Chúng tôi đều rất quý và thương thầy. Có lần thầy đến lớp vẻ nghiêm trang xúc động, thầy nói với chúng tôi. Ở triển lãm mỹ thuật thành phố, người ta có bày một cái tranh của tôi. Thầy mỉm cười, rụt rè khẽ nói thêm. Các em đến xem thử. Chiều hôm ấy, mấy đứa chúng tôi, trong đó có Châu và Hiền, rủ nhau đến phòng triển lãm. Trong gian phòng trang hòa ánh sáng, bức tranh của thầy Bản treo ở một góc so với những bức tranh to lớn trang trọng khác. Bức tranh của thầy thật bé nhỏ, trong một chiếc khung cũ. Bức tranh vẽ rất cẩn thận một lọ hoa cúc, mấy quả cam, những cánh hoa vàng rơi trên mặt bàn. Mọi người đi lướt qua, chẳng ai để ý tới bức tranh của thầy. Chúng tôi ngồi xuống cạnh bàn ghi cảm tưởng của người xem, chẳng thấy ý kiến nào khen ngợi hoặc nhắc đến bức tĩnh vật của thầy giáo chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi thấy thầy Bản cũng đến, thầy đi lại trong phòng triển lãm, nhìn người xem, rồi lại nhìn về cái tranh của mình, bồn chồn, hồi hộp. Rồi sau, cảm thấy đứng mãi ở đây không tiện, thầy lại lóc cóc ra lấy xe đạp đạp đi. Càng thương thầy, chúng tôi càng giận những người xem vô cùng. Nảy ra một ý, chúng tôi bàn khẽ với nhau, rồi mở quyển sổ ghi cảm tưởng, chúng tôi thay nhau viết. Trong phòng triển lãm này, chúng tôi rất thích bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thừa Bản. Bức tranh vẽ tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Thừa Bản rất đẹp. Họa sĩ là một người có tài năng và cần cù lao động, kính chúc họa sĩ mạnh khỏe, vân vân. Rồi chúng tôi ký những cái tên giả danh các ý kiến đó. Ngoài mấy đứa chúng tôi, không ai biết việc này. Vài hôm sau, thầy Bản đến lớp, bối rối vì cảm động, thầy báo tin. Các em ạ, bức tranh triển lãm của tôi cũng được một số người thích, họ có ghi cảm tưởng. Ban tổ chức có đưa cho tôi đọc, tôi có ghi lại. Thầy hủng hẳn ho, rồi nói thêm vẻ ân hận. Bức tranh ấy tôi vẽ chưa được vừa ý, nếu vẽ lại, tôi sẽ sửa chữa nhiều. Thương thầy quá, chúng tôi suýt òa lên khóc. Bây giờ, nhiều năm đã trôi qua, chúng tôi đã lớn lên, đã làm nhiều nghề khác nhau. Có người là cán bộ quân đội, có người là công nhân, hiện trở thành kỹ sư và tôi làm nghề viết báo. Chỉ có Châu họa sĩ. Tuy còn trẻ, Châu đã có nhiều tác phẩm được quần chúng và đồng nghiệp đánh giá cao. Nhưng Châu và chúng tôi chẳng hề quên thầy Bản. Không chỉ làm cho chúng tôi yêu hội họa, thầy còn là một tấm gương về sự cần cù, lòng trong sạch, tình yêu thương trân trọng với công việc bình thường của mình. Thầy không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng như các bạn của thầy, nhưng đối với chúng tôi, hình ảnh hiền hậu khiêm nhường của thầy đáng quý trọng biết bao. Có lẽ, đến phút cuối của cuộc đời, thầy cũng không biết rằng, chính chúng tôi, những học trò của thầy, đã viết vào quyển sổ cảm tưởng trong kỳ triển lãm ấy. Bây giờ, thầy Bản không còn nữa. Tối ấy, ngồi với nhau, chúng tôi nhắc nhiều và nhớ nhiều đến thầy. Thưa thầy giáo dạy vẽ kính yêu, viết những dòng này, chúng em muốn xin thầy tha lỗi cho chúng em và muốn lần nữa được thưa với thầy rằng chúng em biết ơn thầy, mãi mãi biết ơn thầy. Bà bán bỏng cổng trường tôi. Trước cổng trường tôi có nhiều hàng quà, ô mai, kẹo bánh, ổi táo và hàng bỏng ngô. Mỗi lần đến trường sớm hoặc khi ra chơi, chúng tôi thường ra mua quà vặt. Mỗi đứa thích ăn một thứ, nhưng nói chung là chúng tôi hay mua bỏng ngô, vì bỏng ngô là rẻ nhất, lại ăn được lâu. Bà bán bỏng ngô tóc bạc phơ, lưng hơi còng, bà rất hiền hậu. bà bán 2 đồng một bơ bỏng như mọi hàng, bà lại còn thêm cho vài hạt. Hàng của bà hết rất sớm, thường là giữa giờ ra chơi, nếu không mua nhanh thì không có bỏng ăn. Vậy nên mỗi lần chạy ao từ trong lớp ra là nhiều đứa chúng tôi xông thẳng đến bà, chen nhau tíu tít. Bán cháu 2 đồng, bán cháu đến trước kia. Chúng tôi làm bà cứ cuống quýt cả lên. Tuy vậy, bà rất vui vì đắt hàng. Bà bán hàng rất chăm chỉ, hầu như không vắng mặt ở cổng trường tôi bao giờ. Trời nóng thì bà phè phẩy cái quạt nang, còn trời rét thì bà co ro thu mình trong miếng vải nhựa cũ. Có một hôm, thằng Tòng bé ở lớp tôi tung ra một tin. Này các cậu ơi, bà bán bỏng bị ho lao. Sao cậu biết? Tôi hỏi, thì tớ ở gần nhà bà ấy mà. Ban đêm thấy bà ấy ho khiếp lắm. Tớ nghe có đứa nói bà ấy ho ra cả máu đấy. Éo ơi, kinh quá! Một bạn gái nói, thế ho lao có lây không? Lây quá đi chứ, lây bằng đường hô hấp. Ví dụ, bà ấy thở hoặc nói chuyện với mình hít phải, thế là bị ngay. Thế có chữa được không? Chữa khó lắm, bệnh này là có thể chết nữa đấy. Sợ nhỉ, nếu ăn bỏng của bà ấy thì có lây không? Lây chứ, vì khi bà ấy rang bỏng, thế nào bà chả thở vào đấy. Các cậu ơi, mai đừng mua bỏng của bà ấy nữa. Tin ấy không chỉ lan truyền ở lớp tôi mà còn sang cả các lớp khác. Bà hàng bỏng vắng khách dần, cuối cùng chỉ còn những bạn nhỏ qua đường hoặc những bạn quanh đấy chưa biết tin là mua bỏng của bà mà thôi. Khi chúng tôi đi qua, bà cứ mời chào mà chả đứa nào chịu mua. Lắm buổi, hết giờ học, tôi ra về mà thấy bà vẫn còn ế một túi ni lông bỏng to tướng. Mặt bà yếu xìu, chả buồn mời chào chúng tôi. Thế rồi, bà không bán bỏng ở cổng trường chúng tôi nữa. Chả biết bà bán ở đâu, chúng tôi không để ý. Chúng tôi lại chuyển sang mua ô mai, tảo dầm. Một hôm, mẹ tôi sai tôi ra chợ mua mớ rau. Tôi bỗng gặp bà bán bỏng. Trông bà gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới. Bà chống gậy và đeo một cái bị đi vào hàng cơm. Bà lấy trong bị ra một cái bánh mì khô và nói gì nho nhỏ với bà hàng cơm, nghe không rõ. Tôi chỉ nghe tiếng quát mắng to tướng của bà hàng cơm. Nướng nhanh lên đi mà đi cho khuất mắt. Trong người chả ra người, như con gà rù thế kia mà ám hàng người ta thì làm sao mà người ta bán được. Bà bán bỏng lật đật đến gần lò bếp, run rẩy nhét cái bánh mì vào phía dưới lò. Chứng kiến tất cả các cảnh ấy, tự nhiên tôi thấy thương bà quá. Tôi chạy lại gần bà, ấn vội vào tay bà số tiền mẹ tôi đưa mua rau, rồi chạy vụt về. Tôi về nhà, kể lại với mẹ tôi mọi việc. Mẹ tôi không mắng tôi về việc ấy, mà lại trách tôi chuyện khác kia. Mẹ bảo, con giúp đỡ người nghèo là đúng, nhưng con thử nghĩ xem, với số tiền mua rau ấy, bà già chỉ sống được một bữa, còn bữa sau thì sao? Đáng lẽ, trước kia, con và các bạn con đừng tung cái tin bà bán bỏng ho lao, thì chắc bà vẫn còn sống được tử tế. Thằng này, vô tình con và các bạn con đã hại bà ấy. Các con chưa hiểu được đâu, chưa hiểu được một người già mà phải đói khát thì khổ đến thế nào. Mẹ còn nói nhiều nữa, nhưng thấy tôi rơn rớn nước mắt nên mẹ thôi. Mẹ lại đưa tiền cho tôi đi mua rau. Hôm sau, đến lớp tôi kể cho các bạn nghe mọi sự việc, kể cả chuyện mẹ tôi đã mắng tôi như thế nào. Các bạn nghe mà ai cũng bùi ngùi, cảm thấy mình có lỗi. Bỗng có bạn lên tiếng. Thế ai bảo cậu Tòng là bãi ho lao? Ai bảo? Tất cả nhao nhao như muốn lên án Tòng. Tớ cũng chả nhớ. Tòng trả lời yếu ớt. Tớ nghe thấy thế. Cậu chưa nghe chính xác mà đã nói. Cậu ác thế, ác thế. Khổ thân bà ấy. Một bạn nói. Làm thế nào để giúp bà ấy bây giờ? Hay là góp tiền đem lại cho bà ấy? Làm thế chẳng được đâu. Tôi nói, mẹ tớ bảo là khi bà ấy ăn hết số tiền mình cho thì bà ấy lại đói. Hay là khi nào tớ gặp bà ấy tớ sẽ bảo, bà cứ bán bỏng đi, chúng cháu lại mua cho bà. Mà tất cả chúng mình phải mua của bà ấy kia, bảo cả bọn lớp khác nữa. Ừ, phải đấy. Một bạn nói, tất cả chúng mình đều mua, tất cả, tất cả. Các bạn đồng thanh tán thành. Có bạn lại còn đề ra mình sẽ ăn sáng bằng bỏng. Thế nhưng suốt mấy hôm tôi để ý tìm bà bán bỏng mà chả thấy bà đâu. Có một đêm tôi đi xem kịch với bố về, hai bố con rẽ vào một hàng phở định ăn phở. tôi thấy một người đội nón rách ngồi co ro thu mình trong tấm vải nhựa cũ, áp lưng vào mặt tường phía ngoài lò nấu phở. Bố tôi bảo, đấy, con xem, mình đi xem về còn được ăn phở, trong khi có người vừa đói vừa rét, chẳng có chỗ nằm, phải ngồi ở ngoài phố trước lò nấu phở cho đỡ rét. Bố đưa cho tôi 5 đồng, bảo tôi mang cho người đó. Này bác ơi, tôi gọi, cháu cho bác tiền đây này. Người ấy đẩy cái nón về phía sau và ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra là bà bán bỏng. Bà đưa bàn tay run run ra nhận mấy đồng của tôi mà nét mặt bà lại ngỡ ngàng thảm hại. Hình như bà hơi ngạc nhiên là bà không xin mà tôi lại cho bà. Bà cứ nói đi nói lại. Cảm ơn cậu, thật là phúc đức quá. Cổ tôi nghẹn lại một nỗi hối hận không thể quên được. Tôi nhớ đến lời dặn của các bạn ở lớp rồi nói với bà. Bà ơi, trước bà bán bỏng ở cổng trường cháu, sao bây giờ bà không bán nữa? Ế lắm cậu ạ, không ai mua cho nên tôi khổ sở thế này. Thế bây giờ bà lại bán đi, cháu mua cho, các bạn cháu cũng sẽ mua cho bà. Cậu nói thật hay nói đùa thế? Bà nhìn tôi bỡ ngỡ, đôi mắt bà như mờ đi, mái tóc bạc lòa xòa trước trán. Cháu nói thật đấy bà ạ, các bạn cháu nó bảo lâu nay không có bỏng của bà, nó thèm lắm đấy. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Bà lại lặp lại câu nói ban nãy. Thật là phúc đức quá, phúc đức quá.